là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự ngày đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào các huyện phía Tây của tỉnh. Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 30% so với cùng kỳ. Sản lượng khai thác thủy sản đạt 8.000 tấn. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019, phóng viên thời sự sẽ phản ánh các hoạt động thi đua lao động sản xuất tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay 16 tháng 11, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã tới chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân tổ dân phố số 4, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019. Cùng dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh. Chung vui với nhân dân tổ dân phố số 4, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã thông tin nhanh về những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao những kết quả mà nhân dân tổ 4 đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Hiện 40% số hộ trong tổ có xe ô tô, 100% hộ được dùng nước sạch và vệ sinh, 98% gia đình đạt gia đình văn hóa, 99% gia đình đạt gia đình hiếu học. Không có hộ nghèo, hộ khó khăn, tổ duy trì ngày Chủ nhật xanh và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, nhân dân trong tổ luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ, tích cực đấu tranh với những tư tưởng cực đoan chống phá Đảng, Nhà nước. Phát huy tinh thần đại đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà mong muốn tổ dân phố 4 phường Đồng Tâm nói riêng và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh nói chung tiếp tục chung sức đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do Trung ương và cấp cơ sở phát động, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công đại hội chi bộ cấp cơ sở. Đồng thời nhân dân cần tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ với những gia đình gặp hoạn nạn khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng chi bộ tiêu biểu, điển hình trong việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trước đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà ông Đinh Văn Thị, thương binh hạng 2/4 ở tổ dân phố 4, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự lễ kỷ niệm 89 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.
Với 259 hộ gia đình sinh sống, nhiều năm qua tổ dân phố số 2 phường Đồng Tâm luôn đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Trên 98% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình học tập. Nhân dân trong tổ thực hiện tốt nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, không có người sinh con thứ ba trở lên. Trong năm 2019, tổ dân phố không còn hộ nghèo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ đã tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nghị quyết 05 của Thành ủy Yên Bái. Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Tổ dân phố đã thành lập và ra mắt hai mô hình tổ tự quản hoạt động hiệu quả. Tặng hoa chúc mừng nhân dân tổ 2 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn nhân dân trong tổ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng chung tay xây dựng tổ dân phố văn minh hiện đại. Đồng chí cũng đánh giá cao Ban Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận ở tổ dân phố số 2 tổ chức ngày hội đoàn kết, tạo không khí vui tươi phấn khởi và thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết trong khu dân cư.
Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019, sáng nay đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân Bản Tào, xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn.
Bản Tào, xã Hạnh Sơn hiện có gần 170 hộ dân với trên 650 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm trên 85%. Những năm qua, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với các phong trào thi đua của địa phương đến nhân dân tích cực hưởng ứng. Ban công tác mặt trận thôn đã phát huy tốt vai trò tập hợp đoàn kết vận động nhân dân, tích cực tham gia các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, nên đến nay thu nhập bình quân đầu người của bản Tào đạt 30,5 triệu đồng một năm, tăng hơn 1 triệu đồng so với năm trước. Năm 2019, qua bình xét, có 86% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn ổn định, không xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết trong khu dân cư. Phát biểu chung vui với bà con nhân dân bản Tào, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, Giảng A Tông, ghi nhận những thành tích mà nhân dân bản Tào, xã Hành Sơn đạt được, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết thi đua lao động sản xuất, đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư ngày một ấm no hạnh phúc. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và huyện đã tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đã tới dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại tổ Tông Co 2, phường Tân An, thị xã Nghi Lộ. Tổ dân phố Tông Co 2 có 117 hộ, 571 khẩu, trong đó 98% là dân tộc Thái. Trong những năm qua, tổ dân phố Tông Co 2 đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đời sống nhân dân dần được cải thiện và nâng cao, bộ mặt tổ dân phố ngày một khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố, kiện toàn và hoạt động nề nếp. Hiện nay Tông Co 2 không còn nhà tạm, 113 hộ có nhà đạt tiêu chuẩn theo quy định, 102 hộ đạt gia đình văn hóa, hơn 70% các gia đình dùng nước máy. Đến dự chung vui và phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả cán bộ và nhân dân tổ phố Tông Co 2 đạt được. Đồng chí cũng mong muốn cán bộ đảng viên và nhân dân tổ phố Tông Co 2 tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời bằng các việc làm thiết thực, tích cực xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã trao quà của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho nhân dân tổ dân phố Tông Co 2 và 5 suất quà cho 5 hộ gia đình thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, Ban dân vận tỉnh ủy, các ban ngành đoàn thể của thị xã Nghi Lộ, phường Tân An cũng có nhiều suất quà tặng nhân dân tổ dân phố Tông Co 2. Cũng tại ngày hội, sau phần lễ, các đại biểu và nhân dân đã tham gia phần hội với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hấp dẫn.
Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019. Sáng ngày 16 tháng 11, đồng chí Đại tá Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã về dự chung vui với bà con nhân dân bản Nả Háng, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải. Cùng dự có lãnh đạo các ngành của tỉnh phụ trách xã và cấp ủy chính quyền huyện Mù Cang Chải. Bản Nả Háng, xã Mồ Dề có 140 hộ dân với 803 nhân khẩu, 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hạ tầng giao thông nông thôn, thiết chế văn hóa được đầu tư nâng cấp. Toàn bản có 80% hộ đạt gia đình văn hóa, 98% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh. Đời sống của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao, an ninh chính trị ổn định. Số hộ nghèo năm 2019 còn trên 38%. Phát biểu chung vui với người dân bản Nả Háng, xã Mồ Dề, đồng chí Đại tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn, trong thời gian tới, nhân dân bản Nả Háng tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để tập trung phát triển kinh tế, đặc biệt là thay đổi tư duy, phương thức sản xuất để đạt năng suất hiệu quả cao. Quan tâm đến việc học tập của học sinh, tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Nhân dịp này, Đại tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tặng hoa và quà của tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho bản Nả Háng và 5 hộ tiêu biểu vươn lên thoát nghèo năm 2019. Sở Xây dựng và huyện Mù Cang Chải cũng tặng quà động viên các hộ nghèo trong bản Nả Háng, xã Mồ Dề, cam kết thoát nghèo năm 2019.
Tiếp theo là những tin tức đáng chú ý khác. Từ đầu năm đến nay, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt gần 139 triệu đô la, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Yên Bái tăng cả về lượng và giá trị, tập trung chủ yếu ở khu vực kinh tế tư nhân và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Một số sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là chè, tinh bột sắn, quặng, khoáng sản, nguyên liệu chất dẻo, gỗ, hàng may mặc, vỏ quế. Để đạt mục tiêu xuất khẩu hàng hóa đạt 170 triệu đô la trong năm nay, từ nay đến hết năm, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường tuyên truyền, kết hợp giám sát, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo giữ vững uy tín trên thị trường, tập trung xây dựng vùng nguyên liệu, đảm bảo cho hoạt động sản xuất được liên tục.
Từ đầu năm đến nay, Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt gần 8.000 tấn. Hiện toàn tỉnh có gần 22.270 ha mặt nước nuôi trồng khai thác thủy sản, giá trị chăn nuôi thủy sản đạt 150 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu tại các địa phương có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn như Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên, Văn Yên và Mù Căng Chải. Mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp không thuận lợi cho ngành nông nghiệp, nhưng nhờ triển khai hiệu quả nhiều giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản ở các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, nên từ đầu năm đến nay, nuôi trồng thủy sản đã góp phần bù đắp những thiệt hại của ngành chăn nuôi do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra. Từ nay đến hết năm, ngành nông nghiệp Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn làm tốt công tác nuôi ương các loại cá giống, tập trung chăm sóc các diện tích chăn nuôi cá chuẩn bị cho khai thác vào những tháng cuối năm nhằm đảm bảo sản lượng theo kế hoạch đề ra. Tiếp theo, những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin Chủ tịch Chu Kim Jong-un đã giám sát một cuộc diễn tập của lực lượng không quân nước này. Tờ báo của Đảng Công nhân Triều Tiên là Rodong Shinmun đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tiến hành theo dõi sự kiện này. Tờ báo khẳng định đây là một phần của cuộc tập trận không quân quy mô lớn, các máy bay phản lực đã bắn đạn pháo và thả bom vào các mục tiêu. Chủ tịch Kim khẳng định cuộc tập trận diễn ra cho thấy khả năng của không quân Triều Tiên trong việc phát triển các thiết bị có thể đánh phá và phá hủy máy bay địch. Bài báo không hề nhắc đến Mỹ, song màn trình diễn này được xem là nhằm đáp trả cuộc tập trận quân sự sắp tới giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Ngày 15 tháng 11 tại phiên điều trần công khai thứ hai trong cuộc điều tra luận tội Tổng thống cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, Mary Yovanovitch cho biết bà đã bị bãi nhiệm đột ngột mà không được thông báo lý do. Tại phiên điều trần, bà khẳng định không hề nói với các quan chức Ukraine rằng nên hay không nên truy tố và cũng chưa bao giờ đề cập đến báo cáo liên quan đến gia đình cựu phó Tổng thống Biden. Hồi tháng 4, bà đột ngột nhận được một cuộc điện thoại thông báo phải trở về Washington. Khi phiên điều trần đang diễn ra, ông Trump đã viết trên mạng xã hội Twitter rằng Tổng thống Ukraine không ủng hộ bà Yovanovitch trong một cuộc điện đàm. Ngoài ra, ông Trump nhấn mạnh quyền tuyệt đối của Tổng thống trong việc bổ nhiệm các đại sứ. Đảng Dân Chủ chỉ trích dòng trạng thái của ông Trump vì cho rằng chúng được viết bởi mục đích đe dọa cựu đại sứ Yovanovitch.
Ngày 15 tháng 11, trả lời phỏng vấn truyền thông, trợ lý Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết, năng lực làm dầu urani của nước này không ngừng được nâng lên và hiện đã đạt 5.000 gram urani trong một ngày. Theo Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, kho dự trữ urani được dầu của Iran đã đạt trên 500 kg. Trước đó, Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Salehi cho biết, hiện mỗi ngày nước này có thể sản xuất 5.000 gram urani, cao gấp 10 lần so với trước khi cắt giảm các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 là 450 gram. Tháng 5 năm 2018, Mỹ đơn phương tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân toàn diện mà Iran ký kết với nhóm P5+1. Sau đó, Washington tuyên bố khôi phục và áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Tuy nhiên, Tehran vẫn luôn khẳng định sẵn sàng đảo ngược các tuyên bố gia tăng làm dầu urani nếu các bên còn lại của thỏa thuận làm ra cách giúp Iran tránh được biện pháp trừng phạt của Mỹ.
Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15 tháng 11 cho biết nước này tiếp tục hồi hương thêm 7 đối tượng là các tay súng khủng bố Hồi giáo IS tự xưng người nước ngoài. Tuy nhiên, một số quốc gia châu Âu lại từ chối tiếp nhận họ. Đầu tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu hồi hương các tay súng IS cùng gia đình họ, chủ yếu là công dân Đức và Anh. Hôm 14 tháng 11, tại cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao của Liên minh quốc tế khủng bố chống IS tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi các nước đồng minh chia sẻ gánh nặng bằng cách tiếp nhận các tay súng IS nước ngoài, cũng như tiến hành truy tố đối với cáo buộc khủng bố để ngăn các nhóm thánh chiến hồi sinh. Sau cuộc họp, đặc phái viên Mỹ về Syria James Jeffrey cho biết vẫn còn một số quan điểm khác biệt liên quan đến vấn đề liệu có nên cho phép các tay súng IS bị bắt hồi hương hay không, trong khi nhiều quốc gia châu Âu lo ngại các nghi phạm khủng bố IS trở về nước có thể gây ra các vụ tấn công tại quê nhà.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, ngày đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành ngày hội của toàn dân, góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, từ đó động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh. Nhân kỷ niệm 89 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Những ngày này, người dân ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Yên Bái đang ra sức thi đua phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, phong trào thể thao chơi bóng chuyền hơi đang lan tỏa rộng khắp các khu dân cư, tạo sự gắn kết, gần gũi, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó trong nhân dân. Đến nay, hầu hết các khu dân cư trên địa bàn thành phố Yên Bái đều đã duy trì được bộ môn thể thao bóng chuyền hơi. Ông Lưu Văn Long, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Tôi rất là phấn khởi trước những ngày này và các cái phong trào thể dục thể thao của phố, của tổ dân phố chúng tôi, và thường xuyên liên tục để phát huy được cái đoàn kết của khu dân cư.
Hưởng ứng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ dân phố số 14 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên nêu cao vai trò gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động tại khu dân cư, trong đó chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Hiện nay sau sáp nhập, tổ dân phố số 14 có 305 hộ với trên 1.200 nhân khẩu, trong đó có 78 đảng viên. Nhờ sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, đến nay toàn tổ chỉ còn 5 hộ nghèo, thu nhập của người dân được nâng lên, an sinh xã hội được quan tâm. Bà Đỗ Thị Mai, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Cảm xúc của chúng tôi thì cũng như là của mọi người dân trong xóm cũng như là trong đội văn nghệ rất là háo hức và nhiệt tình và nỗ lực trong mọi cái phương diện, ví dụ như là thi nhau làm xanh sạch đẹp môi trường này, hoặc là làm sao để có những chương trình văn nghệ đẹp nhất hay nhất để phục vụ cái ngày đại đoàn kết.
Ngày hội đại đoàn kết nó có ý nghĩa rất là quan trọng.
Ông Nguyễn Văn Thêm, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tổ dân phố số 14 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau khi có cái chủ trương chung thì chủ trương của mặt trận đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cái chính sách của Đảng và Nhà nước, và lấy cái ngày hội đoàn kết này thì bà con cô bác rất là phấn khởi. Sau khi mà chúng tôi đã tổ chức mà tuyên truyền vận động thì cho đến nay thì hầu hết là bà con cô bác rất phấn khởi.
Sức lan tỏa của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc còn thể hiện rõ qua cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đến nay toàn tỉnh đã có 63 trên 157 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã được chọn để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hệ thống đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa, diện mạo nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh đã đổi thay mạnh mẽ. Kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư khang trang, đồng bộ, hiện đại. Môi trường nông thôn ngày càng sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực nông thôn không ngừng được nâng lên. Đã có nhiều cách làm hay, mô hình tiêu biểu được nhân rộng trên địa bàn. Tiêu biểu phải kể đến sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Ca, một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên, đã vươn lên cán đích nông thôn mới. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người toàn xã tăng lên 33,26 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 đã giảm dưới 12%. Hiện toàn xã còn 157 hộ nghèo. Có được thành công đó chính là nhờ sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Ông Phạm Xuân Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói.
Để phát huy cái sức mạnh đại đoàn kết trong nhân dân, thì đối với Đảng bộ, chính quyền địa phương, cũng như các cái tổ chức chính trị của xã thì chúng tôi đã xây dựng một cái nghị quyết lãnh đạo cụ thể, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân để có một cái sự gắn kết, một sự đoàn kết trong nhân dân.
Hàng năm tất cả các thôn trong xã Hồng Ca đều tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó, tình làng nghĩa xóm, tạo nên một khối thống nhất trong nhân dân. Cùng chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới. Năm nay, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các thôn bản trên địa bàn xã Hồng Ca đặc biệt hơn mọi năm, bởi xã sẽ được đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Do đó, để chuẩn bị cho ngày lễ đặc biệt này, trên các đường làng ngõ xóm, người dân đã dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, trồng hoa ven đường, dọn dẹp nhà cửa. Anh Sỏng A Dũng, trưởng thôn Khuôn Bổ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói.
Và con nhân dân rất là phấn khởi, rất là đón để cho đón những cái ngày đại đoàn kết toàn dân để phấn khởi và tu sửa các đường làng ngõ xóm và vệ sinh môi trường ở đường làng ngõ xóm và các hộ gia đình để chỉnh trang nhà cửa cho sạch sẽ để đạt được những cái mục đích mà huyện với tỉnh đề ra, với là đón nông thôn mới năm 2019 ạ.
Dù năm nay đã gần 80 tuổi nhưng bà Hà Thị Siên, người dân tộc Tày ở thôn Liên Hợp xã Hồng Ca đã có mặt rất sớm để cùng bà con trong thôn dọn dẹp khuôn viên nhà văn hóa và đường làng ngõ xóm. Chưa năm nào bà Hà Thị Xuyên cảm thấy vui mừng và phấn khởi như năm nay, bởi ngày hội đại đoàn kết cũng là dịp xã đón chuẩn nông thôn mới. Nhờ xây dựng nông thôn mới mà cuộc sống của người dân trong thôn, trong xã đã ấm no hơn, đường xá đi lại không còn khó khăn như trước đây. Bà Hà Thị Xuyên, thôn Liên Hợp xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Tôi vui mừng lắm, xã Hồng Ca được công nhận nông thôn mới, cuộc sống của bà con không phải khổ như trước nữa. Dân mình phải đoàn kết hơn nữa thì cuộc sống mới ấm no, giàu đẹp.
Để ngày hội đại đoàn kết tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào, các cuộc vận động, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Đặc biệt, Ngày hội Đại đoàn kết năm 2019 sẽ đánh giá tổng kết một năm thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư. Trong đó, trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với đánh giá việc thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết, người dân ở các khu dân cư được gặp gỡ, giao lưu, cụ thể hóa các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời biểu dương tôn vinh những tập thể cá nhân, gia đình tiêu biểu, có nhiều thành tích trong thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết.
Để không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 5 chương trình hành động Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, đó là tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường, phát huy đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Và thứ hai là vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của địa phương và đất nước. Và thứ ba là phát huy dân chủ, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và tăng cường củng cố, tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Có thể thấy sức lan tỏa của tinh thần đại đoàn kết toàn dân đã trở thành động lực mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cũng như các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được đã thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, pha lập công từ chấm phạt đền của Messi đã giúp đội tuyển Argentina vượt qua đội tuyển Brazil trong trận siêu kinh điển Nam Mỹ tổ chức tại Ả Rập Xê Út. Trong một ngày thiếu vắng Neymar, Jesus là nhân tố cực kỳ quan trọng trên hàng công của Brazil nhưng anh đã không thể hiện được mình. Thậm chí tiền đạo 22 tuổi này còn sút hỏng quả phạt đền ở phút thứ 10, bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để Brazil mở tỷ số trận đấu. Chỉ 2 phút sau đó, Brazil đã phải trả giá. Lần lượt tới Messi bị đốn ngã trong vòng cấm của đối phương và đội trưởng Argentina đã thực hiện thành công mang về bàn mở tỷ số. Đây cũng là tỷ số của hiệp đấu đầu tiên. Ở thời gian còn lại của trận đấu, cả hai đội tuyển thi đấu rất nỗ lực và tạo ra khá nhiều cơ hội dứt điểm nhưng không một lần tận dụng thành công. Chung cuộc trận đấu kết thúc với thắng lợi 1-0 nghiêng về đội tuyển Argentina.
Rạng sáng nay, các trận đấu tiếp theo của vòng loại Euro 2020 đã diễn ra. Trước đối thủ Bosnia, Herzegovina đã hết cơ hội giành vé chính thức nhưng chắc suất tham dự playoff. Italia không mất quá nhiều thời gian để thể hiện sự vượt trội của mình. Ở phút thứ 21, trung vệ Acerbi trong lần lên tham gia tấn công đã có pha dứt điểm gọn gàng bằng chân phải mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên mà Acerbi ghi được cho đội tuyển Italia. Ít phút sau, đến lượt Insigne nhân đôi cách biệt để gia cố chiến thắng cho Azzurri ngay trong hiệp 1. Đến phút thứ 52, Bosnia Herzegovina chính thức đầu hàng khi Belotti ghi bàn thắng thứ 3 và cũng ấn định tỷ số chung cuộc.
Tây Ban Nha đã vượt qua vòng loại Euro 2020 bằng một chiến thắng tưng bừng trước đối thủ yếu là Malta. Dù thi đấu lần lượt, Tây Ban Nha vẫn phải đợi đến phút thứ 23 mới có bàn mở tỷ số. Từ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm đối thủ, trung phong Morata đã dễ dàng điện bóng phá vỡ thế cân bằng của trận đấu. Sau bàn thua này, Malta dù đã rất kiên cường nhưng đã không còn giữ được thế trận chắc chắn như trước và trở thành một cái bia tập bắn thật sự của đội chủ nhà. Cuối hiệp 1, điều các cổ động viên Tây Ban Nha mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Sau khi pha đập tường của trung lộ, Santi Cazorla đã thoát xuống dứt điểm bằng chân trái tinh tế nhân đôi cách biệt. Đây mới là pha lập công đầu tiên của Cazorla cho đội tuyển Tây Ban Nha kể từ bàn thắng vào lưới Anh ngày 13 tháng 11 năm 2015. Cơn mưa bàn thắng thực sự chỉ đến trong 45 phút tiếp theo. Lần lượt trung vệ Pau Torres, Sarabia, Olmo, Moreno và Naves điền tên mình lên bảng điện tử để ấn định chiến thắng 7-0 dành cho Tây Ban Nha.
Tại giải quần vợt ATP Final, Rafael Nadal đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Tsitsipas. Ngay trong set đầu tiên, hai tay vợt thi đấu giằng co ăn miếng trả miếng. Tsitsipas xuất sắc hơn với 3 mini break, qua đó giành chiến thắng 7-4. Bị dẫn trước, Nadal bất ngờ vùng lên mạnh mẽ và đầy bản lĩnh trong set 2. Dù Tsitsipas vẫn thi đấu rất tốt nhưng chỉ trong một khoảnh khắc mất tập trung, tay vợt người Hy Lạp đã để Nadal giành break để dẫn 5-4 rồi thắng 6-4. Kịch bản tương tự cũng diễn ra trong set 3, Nadal dồn toàn lực tấn công và cuối cùng thành quả cũng đã đến khi anh giành được break ở game thứ 11, qua đó giành chiến thắng 7-6 ở set đấu này. Lội ngược dòng ngoạn mục sau 3 set với tỷ số 2-1, Nadal chính thức giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP năm 2019. Tuy nhiên, ông vua sân đất nện lại không thể có vé vào bán kết ATP Final. Chiến thắng 2-0 trước Damian Medvedev đã giúp Alexander Zverev vượt qua Nadal để giành tấm vé cuối cùng góp mặt vào bán kết.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay, mời quý vị đến với những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data giá hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày,
cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say cú tai wifi, nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dung lượng lớn, giá cước rất yêu thương. Yeah, we go. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15K 15.000 có 3 GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7 GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.